Một dân sẵn lòng. Từ bài giảng luận Kẻ sửa soạn, Kinh Thánh Nền Tảng, Luca chương 1 câu 17. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, để lòng cha trở lại với con, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Xin cũng đọc thêm Matthew chương 3 từ câu 1 đến câu 12, Mark chương 1 từ câu 1 đến câu 8, Luca chương 1 từ câu 5 đến câu 25 và chương 3 câu 1 đến câu 20, Giăng chương 1 từ câu 19 đến câu 28. Người được nói đến ở đây là Giăng Báp-tít, một người hết sức đặc biệt. Cha mẹ ông được Kinh Thánh nói rằng cả hai đều là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vân giữ mọi điều răn và nghi lễ của Chúa một cách không trội trách được. Ông là con cầu tự. Lời cầu xin của cha mẹ ông được Đức Chúa Trời đáp ứng khi hai người đều cao tuổi lắm rồi. Tên ông được Chúa đặt trước, chức vụ được đặt cách ban cho từ trong lòng mẹ. Nhiệm vụ của ông đã được Chúa định sẵn. Sứ mạng của ông là người mở đường cho Chúa cứu thế. Sứ điệp ông rao giảng là kêu gọi mọi người ăn năn. Công việc gắn liền với tên của ông là làm báp tem cho những người xưng tội mình và thuận phục Chúa. Chính Chúa Giê-xu cũng đã nhắc đến ông như sau: trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít. Trên đời này, chỉ có mỗi một Giăng Báp-tít là người được chọn để trở nên kẻ đi trước, chuẩn bị cho sự giáng thế của Chúa Giê-xu. Một người mang trọng trách rất lớn, một người dành cả cuộc đời mình chỉ để thực hiện công việc duy nhất Chúa giao cho. Thế thì tôi học được gì ở Giăng Báp-tít? Khi tôi không thể nào có được những điều kiện quá tốt như ông. Xin dựa vào câu gốc hôm nay để học một vài điều cần thiết, dù không mang một tầm cỡ lịch sử như cuộc đời của Giăng Báp-tít. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa. Không thấy có những phép lạ, những sự chữa bệnh hay mọi điều gì đó siêu nhiên trong công việc của Giăng Báp-tít. Kinh Thánh chỉ ghi lại sự kêu gọi ăn năn với những lời lẽ vô cùng mạnh bạo, hơi quá mức bình thường. Tôi cũng có thể có rất nhiều cơ hội để gặp được những tôi tớ Chúa đầy ơn, nhưng thật sự đang hầu việc Chúa bằng quyền năng và ân tứ được ban cho bởi Chúa Thánh Linh. Nếu tôi tớ Chúa có những lời giảng dạy giống như Giăng Báp-tít, nghĩa là không nhẹ nhàng êm ái chút nào, mà là những lời sấm truyền, những quở trách, những khuyên bảo dứt khoát, thì tôi sẽ đón nhận với tâm trạng ra sao? Chỉ là thử đặt mình vào trường hợp như vậy thôi, chứ còn ngày nay hầu như ít khi tôi ở phía hoàn cảnh như vậy. Có một điều hơi lạ trong phân đoạn thứ hai của câu gốc: đem lòng cha trở về con cái. Không phải đem lòng con cái trở cùng cha, nhưng ngược lại. Đó phải chăng là một sự cảm thông, một cánh cửa tình yêu rộng mở để đón nhận kẻ non dại trở về? Và hơn tất cả, phải chăng Thánh Kinh muốn nói đến ân điển của Chúa ban cho những kẻ tội đồ không đáng được thương xót? Một điều khác, đem kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình. Không giao cho kẻ loạn nghịch chỉ sự khôn ngoan, nhưng là sự khôn ngoan của người công bình. Kẻ xấu mà khôn ngoan thì có thể càng xấu hơn, nhưng để biến đổi chúng thành người tốt thì đó là công việc chỉ có Đức Thánh Linh thực hiện qua tôi tớ đầy ơn quyền phép của Ngài sai phái. Điều cuối cùng, sửa soạn Chúa một dân sẵn lòng. Đây là một vấn đề dành cho riêng tôi. Tôi có thuận phục ý Chúa để trở nên con dân thật của Ngài, một công dân sẵn lòng giành vị trí cao nhất trong tâm trí và cuộc đời mình chỉ duy nhất một mình của Chúa Giêsu. Một đầy tớ sẵn lòng làm bất cứ công việc gì chủ giao cho. Một người sẵn lòng vì anh em trong gia đình cơ đốc. Một người sẵn lòng giao cuộc đời mình cho công việc của thiên quốc. Tôi có thực sự đang đứng trong đội ngũ của một dân sẵn lòng hay chỉ là hư danh, vô thực? Tóm lại, tôi có sẵn lòng nghe lời dạy bảo của những người đang mang trọng trách trước mặt Chúa, để Chúa Thánh Linh biến đổi tôi trở nên tốt hơn, xứng hiệp hơn với danh xưng con cái Chúa. Và tên tôi có trong danh sách một dân sẵn lòng chỉ dành riêng cho Chúa mà thôi.